ที่แบบที่มาเรียนคุยกันอีกแบบเก่าแบบนี้นะมาโมบงอา
kính thưa quý vị đạo hữu Phật tử, trong chương trình thuyết giảng chiều nay thì tôi phụ trách và tiếp theo trong cái đề tài duy tuệ thiền hiệp. Tuy nhiên thì nói duy tuệ thiền hiệp thì nó bao quát, nó rộng rãi, cho nên trong đó có gồm những cái phần, những cái đề tài mà tôi muốn trình bày và nói với quý vị hôm nay là cái đề tài bát quan trai giới. Và cái đề tài này ấy, thì thật ra thì nó chắc cũng không lạ gì đối với quý vị. Nếu quý vị nào mà đi chùa nhiều, thọ bát quan trai nhiều lần rồi á, thì có lẽ rằng cái này quý vị cũng hiểu rất nhiều rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần biết rằng thì tất cả những giáo lý khi mà thuyết một lần á, mình nghe đôi khi mình cũng chưa hiểu, nhưng mình lần thứ hai, lần thứ ba á, thì có khi mình lại hiểu thêm được một chút nữa, mình hiểu thêm ra có những thấm lần như vậy. Thì trong cái đề tài này tôi nghĩ rằng tại vì có những vị đạo hữu Phật tử có khi là mới đi hoặc là mới thọ ít đôi ba lần, còn những vị nào mà thọ lâu rồi thì không nói, cho nên cũng có thể là trường hợp mà những cái vị chưa được nghe thì bây giờ nghe đây. Còn vị nào nghe rồi thì nghe thêm cũng không sao, tức là cũng không có gì mà thiệt cho mình hết. Cũng xin thưa như vậy, cho nên cái đề tài mà tôi nhắc lại, tôi nói thế là coi như nói về cái bát quan trai giới. Thì bởi vì trong tuần vừa rồi, ngày hôm qua quý vị thọ lãnh bát quan trai giới, mà tối nay mới kết thúc, tức là một ngày một đêm trong vòng bát quan trai giới đó. Cho nên để đó chúng ta thấy rằng vì cái giáo pháp Đức Phật, Đức Phật nói Phật pháp Đức Phật thì nó rộng và sẽ nó ứng dụng với tất cả mọi người. Nó cũng giống như cái liều thuốc, nhưng mà viên thuốc tây thì những cái bệnh nào họ chế ra, những cái bệnh nào mà động bệnh thì có thể sử dụng cái thuốc đó uống được, nhưng mà tùy theo cân lượng thì có gia giảm chút định. Nhưng mà đối với cái giáo pháp của Đức Phật dạy thì Đức Phật nói rằng thì khi Đức Phật giảng giáo pháp thì bất cứ những thành phần nào trong xã hội cũng có thể nghe được và tiếp thu được. Nhưng mà tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người thì cái sự tiếp thu nó có khác nhau. Chứ còn thực tế ra thì cái giáo pháp đó nó rất là rộng. Và tất nhiên là cái người nào mà hiểu nhiều, hiểu ít gì đó thì do cái sự tu tập của mình. Cho nên là Đức Phật chế ra rất nhiều, và Đức Phật nói rất nhiều những cái giáo pháp. Và trong đó về giới ấy, thì Đức Phật nói có 5 giới, rồi 10 giới, 250 giới, 350 giới, hay là bát quan trai giới, vân vân. Thì tất cả giới như bạn nói như thế để cho những cái người là đệ tử của Đức Phật tùy theo cái trình độ của mình có thể mình nhận lãnh cái giới nó được chừng nào á, mình thấy rằng mình cảm thấy mình có trình độ như thế nào thì mình nhận, mình lãnh những cái giới pháp đó như chừng đó. Cho nên cái giới, tất cả những cái giới mà Đức Phật nói để mình nhận lãnh á, thì nó có tính cách là tình nguyện, mình tình nguyện mình thọ những cái giới đó, chứ còn không ai bắt buộc mình hết. Đức Phật cũng không bắt buộc, mà tên mấy chư tôn, những mấy thầy cũng không bắt buộc mình hết. Nhưng mà mình thọ, mình cảm thấy mình nhận được, mình thọ được, mình hiểu được ấy, thì mình nhận những cái giới đó. Cho nên bát quan trai là một cái trong những cái giới pháp mà Đức Phật dạy cho người tại gia cư sĩ. Bởi vì đây Đức Phật cũng thường nói, bởi vì người tại gia cư sĩ là vì gia duyên còn ràng buộc, chưa có thể xuất gia được, cho nên Phật chế ra Bát Quan Đa Giới một ngày một đêm để tu tập. Và trong cái sự hành trì tu tập như vậy, để mình có cái sự nỗ lực gắn tu, mà cái công đức nó cũng rất là lớn. Khi mình thành tựu được thì cái quả nó cũng là lớn. Cho nên tôi kể quý vị nghe một câu chuyện xin, để từ đó quý vị liên tưởng được là cái thời Đức Phật á, khi Đức Phật đi khất thực thì dẫn một cái đoàn tùy tùng đệ tử theo sau, 1,000+ vị theo sau, thì đi đến đâu mà những người nào cúng dường Đức Phật ấy, thì Đức Phật cũng chúc phúc và cầu mong họ, và mong mỏi họ sẽ được thành Phật. Thì có một cái ông bà La Môn, ông đi theo Đức Phật, ông nghe Đức Phật nói thế ông đi theo rồi, mà ông cứ lấy lòng thắc mắc, đem cái thắc mắc đó ông đi theo Đức Phật hoài thôi. Thì đến một cái đoạn dưới một cái gốc cây, một cái thở ruộng á, thì ông mới đem thắc mắc đó, ông mới thưa trình với Đức Phật. Ông nói tại sao người ta học chỉ cúng một cái bánh, một cái chén cơm đơn giản như thế mà Đức Phật cũng chú nguyện cho họ được thành Phật. Đức Phật cũng muốn cho họ được thành Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi là ông rằng là ông có thấy cái cây tắc bắc la nó mọc ở trên cánh đồng, trên cái thở đất phía trước hay không? Vì cái cây tắc bắc la là cái cây bồ đề, ở những cây bồ đề bên mình mà ở Ấn Độ thì cái loại cây nó lớn, nó to. Cho nên mình đã hỏi cây tắc bắc la. Thì cái ông Bà La Môn đó ông có trả lời nó bạch thầy, bạch Thế Tôn là con có thấy cái cây đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng cái cây nó to, nó bao phủ, bao trùm hết cả một cái thảo đất, một cái thở đất như thế. Nhưng mà ông có nghĩ rằng á, cũng cái cây to như thế mà cái nhân của hắn, tức là cái hồn mà nó nảy mầm từ cái hồn chút chút, có một xíu này thôi, bây giờ nó có được cái cây lớn như vậy. Thì ông cứ nghĩ rằng, ông có nghĩ cái hồi nào mà ông nghĩ rằng cái cây nó to như vậy nhưng mà cái nhân nó có chút xíu không? Thì lúc đó cái ông đó bước chợt nghĩ ra, thì Đức Phật mới nói rằng tất cả mọi cái việc làm của mình á, nếu thành tâm chú tâm, nếu có bị đem hết tất cả những cái tấm lòng trong cái sự tu tập của mình á, thì cho dù rằng cái việc làm gì nó vậy, tu tập bất cần tay thì chỉ có một ngày một đêm thôi, nó ít phải không? Nhưng mà với trong cái sự thành tâm của mình, thành tâm của mình, nếu như chúng ta thật sự mà tu tập giữ giới đúng như trong giống dạy ấy, thì cái quả nó cũng sẽ lên. Cho nên Đức Phật là nói như vậy. Đức Phật là nói rằng khi mà nó đủ nhân đủ duyên hợp thời ấy, thì nó phải phát triển chỉ một cái hột nhỏ thôi, nhưng mà đem xuống gieo xuống đất, nó gặp thời tiết, nó gặp nhân duyên, nó gặp mưa thuận gió hòa, đủ nhân duyên, khi mà đủ yếu tố rồi thì nó phát triển thành một cái cây lớn như vậy. Cho nên cái việc mà chúng ta cho rằng những cái tất cả những việc làm của mình, mình nghĩ rằng cái gì nó nhỏ, nhưng mà thực tế cái tu tập bắt con trai thì nó một ngày một đêm thì chắc có lẽ mình nó không là bao nhiêu, bởi vì có khi người ta tu suốt đời mà chưa thấy cái kết quả như thế nào không. Cho nên mình tu chỉ ít thôi đó, tại sao mình nghĩ rằng chỉ một cái ít mình có được nhưng kết quả, thì cái kết quả đó thì trong kinh, trong sách chư Phật cũng như Đại Bồ Tát Chuyển Dương nói rất nhiều, cho nên chúng ta cũng không thể nào mà có thể mà nói trong giây lát mà nói hết được tất cả những cái công đức đó. Cho nên tại vì Đức Phật cũng như những cái vị tổ, những vị Bồ Tát thường ca ngợi tán dương cái pháp môn mà thọ trì Bát Quan Trai này, nó chỉ một ngày một đêm thôi, nhưng mà công đức nó vô lượng. Công đức nó là cái nhân để mà thành tựu tất cả cái pháp thù thắng ở sau này. Vậy thì cái bác con trai này ấy, thì như Đức Phật dạy thì ai cũng có thể chúng ta thọ được hết. Ai cũng có thể, vì mình nếu mình thọ năm giới rồi, mình thọ tam quy rồi, hoặc là mình theo cái tiểu thừa, theo đạo đại thừa vân vân, tất cả những cái đó thì bây giờ mình thọ bác con trai cũng không sao hết, bởi vì cái giới này nó không ảnh hưởng gì những cái giới kia. Cho nên khi chúng ta thọ năm giới thì ta thọ thêm bác con trai giới cũng được, cũng không sao hết. Cho nên những cái người mà thọ trì bác tâm thọ như thế để thấy rằng cái giới của Đức Phật chế ra không phải chỉ áp dụng cho một cái hạng người nào, mình ở đây chúng ta tùy theo cái căn duyên mà chúng ta điều kiện chúng ta có thể mà mình thọ được. Cho nên cái bát quan đại giới này nó rộng là thế. Cái thứ hai nữa là cái quy định trong luật thì nói rằng những cái ngày thọ bát quan đại giới của mình á, phải là những cái ngày mùng 8 ngày 14 ngày rằm, là rồi cái ngày 23, ngày 29, 30 nếu là tháng đủ. Còn nếu là 28, 29 thì tháng thiếu. Tại sao là lấy cái 6 cái ngày này gọi là cái ngày lục trai, không? Lục trai để thọ bát quan trai 6 ngày này. Nhưng mà có chỗ thì thêm, nếu 8 ngày thì chúng ta có thể thêm cái ngày mùng 7 hoặc là ngày 22 nữa thì đủ cái 8 ngày gọi là bát trai. Nhưng mà ở đây thường nó lục trai đấy, thì trong 6 cái ngày này ấy, thì theo cái nguyên do là theo cái truyền thuyết của Ấn Độ xưa ấy, thì trong 6 cái ngày này ấy, thường thường ấy, là có một cái loại hung thần, tức là cái loại những thần ác ấy, họ thường đi hút những cái tinh khí hoặc là họ làm hại những cái người lành. Trong những cái ngày đó họ thường làm những cái thế, làm những cái việc, làm những cái hành động như vậy. Cho nên lúc đó thì có một cái vị đại trí thì cứ bảo những người đó, nếu chúng ta muốn khỏi bị những cái hung thần này nó hại á, và là nó hút những cái tinh khí, thì chúng ta nhịn ăn đi, tức là chúng ta nhịn trong cái 6 ngày nữa đi, thì coi như chúng ta thoát khỏi. Thì cái tiền thiết này á, thì sau đó tất nhiên có những người họ cũng thực hiện, tức là họ nhịn ăn suốt trong những cái ngày đó, tức là thực hiện họ nhịn ăn hết. Nhưng mà cái đó sau này khi đời tới thời Đức Phật ấy, thì Đức Phật không bỏ cái truyền thuyết đó, thấy làm sao cái pháp này cũng 6 cái ngày này ấy, thì áp dụng trong cái sự tu tập cũng được. Cho nên Đức Phật vẫn sử dụng lại trong 6 cái ngày này, nhưng mà thay vì không ăn ấy, thì Đức Phật chế ra là không ăn phi thời, chứ không phải là không ăn hẳn trong cái ngày đó, tức là sau cái giờ ngọ rồi là mình không ăn. Bởi vì Đức Phật nói là chư thiên ấy, thì tảo thực, không? Phật ấy, thì ngọ thực, mà súc sanh thì ngọ hậu thực, mà quỷ thì dạ thực. Vì cái loại quỷ đói nó thường thường khi đi ăn như vậy, nó thấy khi mình ăn, nó ăn đêm ăn đồ thì nó đói mình nó ăn không được thì nó sanh cái sự bực tức, nó giận. Vì vậy cho nên quý vị thấy là ở trong chùa thường thì các chùa mà đây ít thêm lại ở Việt Nam, những cái chùa lớn ác thường thì thờ cái bàn thí thực, tức là bàn của hồn phía trước, để chiều lại đem cháo thí thực ra để mà gọi là cúng thí cho những cái loài cô hồn mà bắt vượng đó, để cho họ ăn. Và hơn nữa trong chùa cũng có cái quy định rằng sau đêm sau tối rồi là không được rửa chén, rửa bát, khua chén của bát, bởi vì tất cả những cái tiếng động đó, nếu mình làm như vậy mình gây những tiếng động, cho nên cái lồ quỷ đó nó thèm ăn, không? Nó thèm ăn thì dĩ nhiên mà ăn không được thì nó sinh cái tâm giận dữ, sân hận, nó tức tới. Vì vậy mà trong nó diễn tả là cái lồ quỷ này là cái cổ nó chỉ bằng cái kim thôi, nhưng mà cái đầu nó to như cái trống như vậy, cho nên cái cổ bằng cái kim thì cái họng nó không thể nó ăn được. Mà nó không ăn được á, là dĩ nhiên là nó sẽ tức giận, nó nổi sân lên, sân hận lên. Vì vậy mà cái hạn chế cái ăn tối ăn chiều trong cái sự tu tập của mình thì đó là cũng là cái điều là vì thương xót những cái loài ngạ quỷ. Thứ hai là tránh những cái tai nạn mà do những loại ngạ quỷ đó nó sẽ đem tới, nó gây đến cho mình. Thì còn cái điều nữa là trong những cái ngày mà lục trai á, là trong những ngày lục trai đó thì có những tâm kinh Đời Phật nói thì có những vị thiện thần họ cũng sẽ đi du hành như vậy, họ sẽ ủng hộ tất cả những cái người nào mà tu hành, những người nào làm thiện, những là có tâm tính là thiện như vậy, thì họ sẽ yểm trợ ủng hộ những người đó để những người đó tu tập. Vì thế mà trong những cái ngày đó là những cái ngày mà cần phải mình phát triển như vậy để mình tu tập thì được, chư thiên họ cũng ủng hộ. Ngày đó cũng có những người ác họ hại, những thần ác họ hại, nhưng ngược lại cũng có những vị thần thiện thì luôn luôn ủng hộ cho những người mà có cái sự tu tập ở trong đó. Những cái vị nào nỗ lực tu tập thì sẽ có những thiện thần sẽ ủng hộ những vị đó. Thì ngoài ra Đức Phật nói rằng thì trong 6 ngày trai này thì cũng có thể, không phải là nhất thiết mà cái trong những ngày này mình tu tập trên những ngày này, nhưng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo những địa phương thì mình có thể mình áp dụng trong những cái ngày khác cũng được. Bây giờ mình áp dụng trong những cái ngày ví dụ như là cái ngày sinh nhật, hoặc là cái ngày quý kỵ, hay là những cái ngày gì đó mà mình thấy tiện, và nhất là những ví dụ những ngày chủ nhật chẳng hạn, vân vân. Những cái ngày đó nếu như mình không có những cái việc bận bịu, hoặc mình cảm thấy rảnh được trong những thời gian đó, thì mình có thể mình tổ chức trong những cái ngày đó, chứ không phải là cái nhất thiết là mình phải là theo trong cái 6 ngày kỵ bi. Trong cái 6 cái ngày lục trai đó thì những nơi nào có điều kiện có tổ chức được năm đó thì mình theo những cái ngày đó mình tu tập thì nó cũng tốt, nhưng mà ngược lại nếu không thì mình sẽ theo những cái ngày mà mình quyết định, tức là mình cảm thấy có ngày nào được thì mình thọ trì trong những cái ngày đó thì cũng có kết quả như thường. Và thì theo cái sự trong giảng giải trong kinh đó thì nói rằng trong một cái tuần lễ thì những cái ngày cuối tuần ấy, hoặc là thứ bảy rồi chẳng hạn á, thì cái tâm tánh của người nó có những cái tình cảm nó khác xa đó. Nó không phải những cái lúc bình thường, có khi nó có những cái sự vui vẻ, những cái sự bực tức hay như thế này thế nọ, thì tất cả những cái tình cảm mà nó sinh ra trong cái ngày đó thì chính trong những cái ngày đó có khi có những sự quan hỷ của mình đó, thì mình thọ giới trong những cái ngày đó thì nó có kết quả nhiều hơn, mình thể nó đạt được nhiều hơn. Cho nên những cái ngày cuối tuần là những ngày đó thì thường thường người ta mình tu tập thì cũng được chứ không sai. Thì cái thứ ba nữa là cái tâm cái thọ giới bất quan trang này ấy, thì mình đến chùa không? cầu chư tăng hay là những vị nào đó để mà tìm giới bất quan trang cho mình. Như vậy thì các vị ví dụ nam hay nữ, quý vị thiện nam tín nữ ra, quý vị đến chùa để được tìm giới và rồi mình tu tập. Vì bởi vì trong chùa thì mình có điều kiện, mình có những cái thời khóa để mình tu tập nó dễ hơn, thì cùng nhau mình sách tấn với nhau để mình tu tập, và như vậy thì cũng là cái điều lợi cho mình, điều tốt. Tuy nhiên trong tôi cũng nói rằng nếu giả như mình không đến chùa được thì ở nhà mình cũng có thể mình thọ được, chứ không phải là chỉ đến chùa mới thọ với con trai không đâu. Ở nhà mình cũng có thể mình thọ được, nhưng với điều kiện là cái ngày đó khi mình chuẩn bị rồi á thì mình mới mời một cái vị sa di, không sa di tức là nói mấy chú, hoặc là một vị thầy hay là vị cô nào cũng được, đấy để truyền giới nó lại cho mình, nó lại cho những cái giới, nó những cái giới vào cho mình, thì mình y theo những giới đó mình tu tập. Nhưng mà thường thì ở nhà thì có nhiều cái trở ngại, bởi vì có khi là nó gặp những cái trợ duyên không tốt, mà những cái duyên đó thì tất nhiên thì có khi mình không muốn, nhưng mà có những duyên đó cũng đến. Như vậy khi mà nó đến như vậy cũng làm trở ngại trên cái sự tu của mình, cho nên cái tốt hơn ấy, thì chúng ta nên đến chùa được, tập trung lại đó thì mình để tu tập như vậy, thì đó điều đó cũng là cái điều quý. Như vậy thì nếu được như thế là coi như là rất là tốt. Còn cái thứ tư nữa thì trong cái thọ giới này thì Đức Phật phân ra cái trai này, thọ giới này nó có được cái là một ngưu trai, không có từ quá nó là một ngưu trai, rồi là cái gì nữa là tôi nhớ là tức là ni kiền trai và bậc pháp trai. Như vậy không phải là trong cái bất quan trai nó có ba loại quan trai, nhưng mà đó do cái cảm nhận cảm thọ của mỗi người mà cho nên nó phân ra những cái trai này để chúng ta thấy và chúng ta thấy được rằng là chúng ta nên bỏ cái nào và lấy cái nào, theo cái nào để mà chúng ta tu tập cho có cái kết quả. Thì trong cái trai này, trong kinh Phật thuyết trai thì Đức Phật mới dạy cho có bà Di Gia, thì tức là mẹ của ông thừa tướng. Và thì một lần Đức Phật đến tại cái nhà ông này để nghỉ lại đó, thì cái bà phu nhân tức là bà mẹ của ông thừa tướng này vì sáng dậy tắm gội sạch sẽ và đến cái chỗ Phật dẫn con cháu đến và tình với Đức Phật đề bình Đức Thế Tôn là con xin thọ giới. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi rằng bà thích thọ giới như vậy thì bây giờ trong những cái giới á, thì bà ưa thọ cái giới nào? Trong cái bát quan trai á, mà nó thọ bát quan trai thì Đức Phật nó thọ bát quan trai á, thì nó có ba loại. Thì cái đó là thứ nhất là một ngưu trai, một ngưu trai ở đây là một cái ví dụ, đừng có ví dụ chứ không phải là chỉ cho cái thọ giới thọ bắt trai đó là cái gì ấy. Nhưng mà ví dụ là cũng giống như cái người một đồng á mà đi giữ bò, không chăn bò thì anh ta đánh con bò ra ngoài cái đồng á, thì nơi nào mà có cỏ tốt nước trong thì anh ta cho bò ăn, ăn như vậy thì khi mà ăn no rồi thì anh ta được tìm những cái chỗ mà tốt
cỏ tốt mà để duy trì nuôi được con bò vịt. Lúc đó anh ta nghĩ rằng á, nếu được như vậy là anh ta bớt khổ và cái việc giữ bò của anh ta nó đỡ nhọc nhằn hơn. À, cho nên cái này gọi là một ngưu, tức là một ngưu. Bây giờ Đức Phật với ví dụ cái này á, để chỉ rằng cái mục của trai này cũng giống như người một đồng. Tại vì sở dĩ những cái người mà khi mà thọ bát quan trai rồi, chúng ta đi thọ bát tu tập ngày đây chỉ một ngày một đêm thôi, thời gian thì 24 tiếng mà ngồi như vậy. Nhưng mà ngược lại có người khi mà đến thọ bát rồi, thọ rồi thì cái tâm ý hồi nó nghĩ lung tung. À, nghĩ đủ thứ hết. Bây giờ nghĩ rằng là mình tới đây á, mình ngủ là chùa không, mình ở là chùa, mình ăn đậm bạc như thế này á, là mình thiếu dinh dưỡng rồi đủ hết. À, là mình ngủ như vậy là không có cái sự ấm áp, hoặc là không có cái sự mát mẻ. Vì vậy á, là cái nói là bây giờ thôi mình chịu, thà là mình chịu thôi, mình chịu một bữa này thôi, rồi ngày mai á, là mình về mình tha hồ là mình có mình ăn ngon, hoặc là tha hồ mà mình ngủ cho ấm, hay là ngủ cho em. À, tất cả ngủ đó, thọ giới thì đi thọ bát, phát tâm đi thọ như vậy. Nhưng mà ngược lại á, thì với cái ý nghĩ á, thì khi mà thọ giới với ý nghĩ như thế, tức là nghĩ ngược lại tất cả những cái mà mình đã thọ, tức là mình muốn thế nào đó, cho được nó, cho được cái sự ăn sung mặc sướng để cho nó có được cái sự quan lạc cho mình. Nhưng mà tất cả những cái đó thì Đức Phật dạy là nó không ích gì hết, bởi vì mình đã đi thọ giới rồi, mình nghĩ bữa nay mình nhịn một bữa để rồi mai rồi mình về bù lại mình ăn ngon hơn mà. Hay là mình lấy thế này thế nọ, thì cái chính cái đó Đức Phật nó giống như cái người một ngu trai như vậy đó. Tức là giống như cái người giữ bò thế, để giữ bò để tìm những chỗ nào mà có cỏ tốt, chỗ nào mà có những cái nước trong, chỗ nào mà ấy để mà cho bò ăn. Ăn rồi cái rồi bởi vì khi mà ăn như thế thì thấy cảm thấy cái sự an tâm an lòng, và cảm thấy nhận được có cái sự gì, tức là không có cái sự lo lắng, cái sự khổ sở ở trong đó. À, và cái thứ hai nữa thì Đức Phật nói đây có một loại trai nữa là ni kiền trai. Ni kiền trai tức là do cái những cái người ngoại đạo hồi cái thời Đức Phật á, ni kiền tử á, thì cái phái này gọi là cái phái ly hệ. Chính những cái phái này á, là những cái phái họ tu, họ cũng có những cái phương pháp mà họ có muốn cầu đến cái sự giải thoát của họ. Cho nên khi mà họ tu như vậy á, nhưng mà cái khi cái mục đích của họ là hướng đến cái sự giải thoát, nhưng mà con đường đi của họ thì họ thực hiện được có nhiều cái cách nó không có phù hợp. Ví dụ như người ta tu về cái khổ hạnh, cái mùa nắng ấy, thì ra mùa nắng nó cũng phơi nắng đi, phơi nắng dưới sự nắng gắt chói chang như vậy cũng phơi nắng. Còn cái mùa lạnh thì mình đem những cái buồn đất trát lên người mình, nó đang nằm ở ngoài cái lạnh, ngồi sương gió như vậy, lạnh chịu sương chịu gió như vậy ấy. Rồi ông ở ông nằm ngồi như vậy, thực hiện những cái sự gì, những cái mà để gọi là khổ hạnh như thế, để mà cầu được cái sự giải thoát. Không, như vậy Đức Phật nói rằng cái này, cái phương pháp này nó cũng không có hiệu quả. Đến cái ngày rằm thì ông cũng phát tâm, mấy ông phát tâm ông cũng nói ổng thọ trai, có nghĩa là ổng cũng thọ trai rồi thì mới ổng nằm xả dưới đất á. Ta tuyên bố rằng ta từ nay đã lui là một ngày này là không có nhà, không có vợ, không có con, không có tài sản gì hết. Như vậy tất nhiên là cái này cũng giống như cái mình đi đến thọ bác con trai là tất cả mọi thứ mình bỏ ở nhà, không không đem theo. Thì ổng cũng tuyên bố như vậy, ổng cũng nói như thế. Ông cũng tuyên bố là ông cũng sẽ không có nhà, không cũng không có tất cả của cải, không có gì hết. Nhưng mà chính cái này là ông nói, ông tuyên bố để cho những cái người thần dân họ nghe, nào nghe để đến họ khâm phục, họ thán phục ông vì cái cách tu của ông, cái sự khó khăn của ông làm lựa chọn những cái cách đó để cho họ đến họ ca ngợi tán dương ông. Chứ thực tế là thật lòng thì cái sự tu giải thoát của ông để cầu cái như thế nào thì nó không có. Vì cứ làm việc không có thật lòng cầu cái việc mà coi như ông muốn được cái tên cái hình thức như vậy, cũng giống như cái người tu mình á. Nhưng mà cuối cùng là coi như ông làm coi không có cái kết quả. Vì vậy Đức Phật nói rằng cái loại này, loại ni kiền tử này, tức là ni kiền tra này nó cũng không có đem lại cái kết quả gì hết. Là cho nên đây là cũng là cái thọ tra, nhưng mà cái tra này thì nó cũng không có kết quả. Cái thứ ba thì mới đúng là cái pháp tra. Như vậy Đức Phật nói cái này chính, cái này phương pháp này là phương pháp mà Phật tử đạo hữu chúng ta thọ tra theo đúng trong cái sự Đức Phật dạy. Thì trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta thọ lãnh giáo pháp, rồi chúng ta học tập, chúng ta tu tập, chúng ta định tâm, chúng ta tỳ kinh niệm Phật, tỳ chú vân vân, thì tất cả những cái phương pháp như thế để nằm trong cái Phật pháp trai này thì nó đúng pháp. Như vậy khi nó đúng pháp như vậy thì nó sẽ đem lại cho mình cái quả của cái sự an lạc. Như vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng cái phương pháp, cái Phật pháp trai này mới chính là cái mà Phật tử chúng ta thọ, chúng ta làm, tức là cái việc quý vị đang thực hiện, thực hiện tu tập ở đây. Như vậy thì khi mà mình thực hiện như thế thì tất nhiên mình muốn được có kết quả lớn, kết quả to lớn hơn ấy, thì tất nhiên mình cũng phải nỗ lực ở trong đó. Mình phải hiểu được là khi mình đến, mình thọ giới đó, mình làm những cái gì, mình tu từng bước như thế nào, mình thọ giới rồi mình làm những cái điều nào, tất cả những cái việc làm trong đó đều mục đích đem lại cho mình cái gì, cái sự nhất tâm và cái sự định tâm để có được cái sự an lạc cho mình. Cho nên nếu như mình làm không được như vậy, mình làm giống như hai hạnh trước ấy, thì tất nhiên Đức Phật nói thì đây không phải là cái loại thọ trai tính xác hay là thọ trai tính thức giống như mà Đức Phật đã dạy cho mình. Cho nên cái trai này Đức Phật nói là không, là cái Phật pháp trai nó là chỉ có phương pháp đó là mới là cái mà chúng ta thọ, còn ngoài ra thì tất cả những cái phương pháp kia thì nó không phù hợp với mình, không đúng. Vì thấy trong đây cái gì không đúng thì mình không nên làm, và cái gì đúng thì mình cải thiện, mình phát triển những cái đó. Thì vậy thì khi mà quý vị đã thọ trai đi đến chùa là thọ bác ông trai rồi, thì ở đây thì quý vị nên làm phát huy sao trong cái sự thọ tu tập của mình để có được cái lợi ích và có nhiều cái sự nỗ lực để có đem lại cái kết quả cho mình. Thì cái trong bác con trai này á, và định nghĩa của nó thì nó gọi là bát quan trai hay là quan trai giới. Như vậy bát là tám, quan trai cái nghiệp mà quan đây là cái cửa, hay là đóng bít những cái sự tội lỗi lại. Khi mình để mình thọ trai, mình thọ bát quan trai thế này ấy, thì bít tám cái tội lỗi lại, thì tám lỗi đó tính là tám giới pháp mình thọ ở đây. Rồi trai đây ấy, là gì? Trai là cái thanh, chữ sự thanh tịnh, thanh tịnh. Hay là nói rõ ra nữa là cái sự thanh tịnh này tức là theo cái bản dịch của Ấn Độ thì họ nói rằng cái trai có nghĩa là tịnh trụ hoặc là trưởng dưỡng. Bởi vì khi mình thọ trai như vậy, mình đi thọ bát quan trai như vậy thì mình có được cái sự gì, sự tịnh trụ, tức mình ở trong cái sự thanh tịnh, ở trong đó để mà mình tu tập. Thì ở trong sự thanh tịnh tu tập ấy, thì mới có đem lại kết quả cho mình. Cho nên cái trong cái ngày thọ trai đó còn gọi là cái trưởng dưỡng, tức là nuôi dưỡng cái thiện căn của mình, nuôi dưỡng thêm những cái lòng thiện, cái thiện căn để làm cho cái mình, cái sự tu tập của mình nó phát triển hơn. Cho nên cái trự trai đây nó gọi là thanh tịnh rồi ấy, thì còn có nghĩa là tình tụ mà cũng có gọi là trưởng dưỡng nữa. Thì trong cái trai này ấy, thì chúng ta thấy thường ấy, thì mình thấy tại sao ví dụ như nó là bồ đề mấy cái quán cơm chay không, họ đề tịnh tâm trai chẳng hạn vậy đó, thì cái trai này chính là cái chỉ cho cái sự thanh tịnh của đó. Tức là vô trong cái quán đó họ thấy cái sự sạch sẽ không, cái sự mát mẻ sạch sẽ trong đó, thì cái lúc đó khi mình ăn chay hay là mình ăn cái món ăn trong đó thì mình không có cái sự nhầm gớm ở trong đó. Nhưng mà ngược lại, mình vô trong cái quán nào nó nhớt hay là nó chứa đầy tất cả những cái sự mà dơ quế thì mình cảm thấy là mình thấy không chịu được những cái ấy đó, phải không? Cho nên cái trai này tức là cái chỉ cho cái sự thanh tịnh. Mà cái trai này cũng có nghĩa là mình thọ trai này là cái giới này là thọ trai, tức là sau cái giờ ngọ rồi á thì mình không có được dùng, không có ăn, không ăn, phải không? Nhưng mà nói không ăn thì xưa chế là như vậy, nhưng mà thực tế bây giờ ví dụ cái quyền để mình xảo, để mình chế ra cái giới này cũng có thể mình ăn những cái loại nhẹ, là mình ăn những cái mình uống sữa, hay là mình ăn những cái loại bánh đàng hoàng vân vân, thì tất cả những cái này nó cũng được, chứ phải ai. Nhưng mà nhất thiết là nếu đi mình ăn, bởi vì cái chính cái ăn này nó làm trì trệ trong cái sự tu tập của mình. Bởi vì khi mình ăn no và mình ăn ngon như vậy á, thì mới làm cho cái sự hạn chế cái tâm của mình, cái thân của mình á, nó lại cái gì, nó là cái thêm sinh ra thêm những cái sự mệt mỏi, buồn chán rồi buồn ngủ nữa. Bởi vì khi ăn no rồi cái thường là buồn ngủ nữa. Cho nên họ thấy rõ rằng khi mình muốn cho cái sự tu tập của mình, nhất là thiền định ban đêm tụng kinh rồi á, thì tối mình ăn nhẹ lại, mình có thể đủ sữa được á, thì hoặc làm những cái món khác á, thì chính những cái đó nó làm cho mình nhẹ nhàng, mình dễ thực hiện những cái sự công phu tu tập của mình hơn. Chứ còn khi mình ăn no, mình ăn no ăn nhiều vào á, thì dĩ nhiên khó mà có thể để mà mình thực hiện trong cái sự tu tập. Cho nên cái chai này cũng có thể nó chỉ cho mình biết rằng là sau cái giờ ngọ là mình không có nên ăn những cái đồ mà những cái đồ nặng nữa, tức là những cái nên cần ăn cái vật ăn nhẹ, tức là những cái gì mà dễ tiêu hoặc những cái gì mà có tính cách là nó cho nó khỏi qua cái cơn đói thì nó được. Tất nhiên mình nói như thế thì bây giờ mình phương tiện mình nói vậy, chứ còn cái trai ở đây á, hồi xưa hồi dạy cũng tuyệt đối là cũng không được ăn cái gì hết. Đó, tối lại là không có được ăn, trong cái ngày thọ giới của mình là không được ăn. Nhưng mà bây giờ nếu phương tiện á, thì mình cũng có thể mình dùng, nhưng mà có thể mình dùng những cái vật nào, những cái thứ nào cho nó nhẹ, cho nó cái dễ tiêu, để làm cho cái thân thể mình nhẹ nhàng hơn, mau tiêu hơn. Như vậy thì cái sự hành trì, cái sự dụng công của mình, tu tập của mình thì nó mới có cái sự tiến bộ được. Như vậy thì mình cũng ăn, nhưng mà cũng ăn như vậy đó, tức là ăn những cái vật nhẹ, chứ không phải là không ăn, phải không? Nhưng mà nếu như mình tập được, mình không ăn, nó quen đi á, thì cái đó nó cũng là quý. Bởi vì chính không ăn được thì thân thể nó là có cái sự nhẹ nhàng hơn, mình có thể tu tập hơn, tức là nó quen á. Chứ còn không quen thì khuya là tối là nó còn nó đói, cái thì mình như vậy ngủ cũng không được, đừng nói những chuyện tu, không như vậy nó cũng khó. Cho nên khi mình đã tập quen rồi á, mình nhịn quen rồi á, thì có thể nhịn được. Nhưng mà ngược lại khi chưa quen thì có thể mình dùng những cái gì đó cho nó nhẹ hơn một chút, mà để mình có sức là mình chịu đựng được trong một cái đêm, rồi mình tu tập nó dễ hơn. Như vậy thì coi như là cái trai là như vậy. Thì trong bát quan trai, trong bát quan trai giới này á, thì nó bát thì có 8 cái giới, không? Rõ ràng có 8 cái giới, quý vị hiểu, quý vị biết rồi. Nhưng nào chúng ta thấy về cái trong 4 cái giới đầu, tức là 4 cái giới này là cái giới tự tánh của mình, là sắc sanh trộn gốc, là dâm dục và vọng ngữ. Thì cái giới bên bác con trai thì nó khác bên cái bên ngũ giới. Bên cái ngũ giới trong giới thứ ba là không được tà dâm, nhưng mà bên cái bác con trai này thì giới thứ ba gọi là không được dâm dục, tức là dứt hẳn cái sự dâm dục. Cái tà dâm và cái dâm dục này nó khác nhau. Ví dụ tà dâm á, là có nghĩa là trong cái sự chính đáng của vợ chồng á, thì cũng có thể gặp gỡ quan hệ. Nhưng bởi vì cái giới ngũ giới này là mình thọ suốt đời, tâm thọ suốt đời, thì cái vấn đề mà vợ chồng thì cái chuyện đó không quan trọng. Bởi vì cái mình cũng thọ giới như vậy, nhưng mà cái giới này chỉ duy chế tà dâm thôi, cho cái việc cái sự mà làm việc dâm dục vậy á, thì đó là cũng là cái việc mà thực hiện để mà coi như là trong cái việc hành dâm như vậy. Thì trong cái đó thì nó nhẹ, bởi vì giới mình thọ suốt đời, thì năm giới mình thọ suốt đời, cho nên mình chỉ duy chế tà dâm. Ngày đông nó có hai cái điều kiện mà trong cái việc tu tập của mình, tức là thời xứ có nghĩa về trong cái việc quan hệ này á, thì mình phải biết cái thời điểm, tức là nó biết cái thời điểm trong cái thời gian á, thời gian nào nên gặp gỡ, thời gian nào không gặp gỡ. Và thứ hai nữa, xứ tức là nơi chỗ, chứ không phải là đụng đâu thì quan hệ đó, hoặc là lúc nào cũng quan hệ đó thì nó không được. Tên nên cho nên trong cái năm giới á thì nó rõ như thế. Mình cũng có thể có đời sống bình thường, cũng có vợ có chồng trong cái sự sinh hoạt, sự sống bình thường, nhưng mà cũng cần phải có những cái điểm như vậy. Còn ngược lại bên cái bát quan trai giới này á, thì chỉ một ngày một đêm thôi, cho nên cái việc dâm dục là dứt hẳn, tuyệt đối cấm, không có được cái sự quan hệ đó nữa, không được cái sự gặp gỡ được. Cho nên cái sự khác đó giữa bác con trai và mụ giới là cái chỗ cái giới thứ ba này là nó có cái sự khác nhau là như vậy. Cho nên bốn cái giới này thì chúng ta thấy về cái sắc sanh trộm cướp là dâm dục và phòng ngữ này chính là cái giới gì tự tánh giới của mình. Bởi vì những cái giới này cái sẵn có nó trong mỗi người là cái tâm chứ không phải Phật chế ra mới có cái giới. Những cái giới sau á thì do những cái nguyên do, những cái nguyên tới cho nên Đức Phật chế giới để mà hạn chế những cái việc lỗi lầm của mình. Còn giới này là cái giới tự tánh, tức nó có sẵn ở trong người mình hết rồi. Trong cái sự ví dụ như cái sự sắc sanh trộm cắp và dâm dục thì mỗi người có những cái đó. Nhưng mà cái quan trọng khi mà Đức Phật dạy những cái giới này á để chúng ta thấy được, và khi đó mình giữ giới tức là mình có cái sự phòng hộ, mà phòng hộ nghĩa là mình không tái phạm những cái giới đó, không tái phạm những cái giới đó tức là mình đã được có cái sự an lạc. Cho nên Đức Phật dạy những giới như thế chỉ cho mình thấy, dạy những cái điều đó rõ để cho mình biết như vậy, để mà từ đó mình có thể là mình hiểu thêm, mình tu tập thêm, thì những cái giới đó nó sẽ trở thành những cái phòng hộ cho mình để mình khỏi phạm những cái lỗi khác, những cái điều khác, điều không đúng. Cho nên những cái giới này là cái giới về đến cái tự tánh của nó, những cái giới có sẵn lên trong mình hết rồi. Còn những cái giới ví dụ như uống rượu chẳng hạn đó, uống rượu hay là ngồi trên giường cao hay là ca hát xuống múa rồi vân vân, tất cả cái giới thứ năm thứ sáu này á thì bên 10 giới á, thì cái giới thứ giới mà nằm ngồi trên cái giường cao rộng lớn và cái ca búa này họ phân làm hai, nhưng mà bắt con tới giới thì hai cái này thành lập là một ha. Còn bên còn cái giới mà cái giới uống rượu á thì cái giới thứ năm này á, thì bên cái giới năm giới thì nó cũng giống nhau. Bởi vì cái uống rượu này ngăn ngừa những cái lỗi, bởi vì khi mà uống vào á thì có thể là khi mà bấn loạn ha, bấn loạn con người lên rồi á, thì không tự chủ được mà không biết những cái điều mình làm phải quái nữa, cho nên có thể làm những cái gì mà nó ngoài ý muốn của mình. Cho nên trong luật mới kể một cái ông mà hàng xóm ha, ông uống rượu ông sai đấy, là ông uống rượu ông sai, cho nên ông thấy cái con gà của nhà hàng xóm chạy qua, cho nên chặt ông giết ông làm thịt ông ăn đó. Ông bảo cái thì trong khi nó chủ họ chạy qua họ có hỏi ông á, ông có thấy con gà tôi chạy qua đây không? Lúc đó thì ông nói là không thấy. Như vậy ông phạm một lúc là ông vừa việc có việc uống rượu không á, kéo theo là ông phạm là gì? Ông phạm có việc sát sanh là ông giết con gà, ông phạm cái tội ông trộm á là ông bắt con gà của họ, rồi ông phạm thêm cái tội nói dối là ông không có bắt gà của họ. Cho nên cái giới này á để ngăn ngừa thêm cái việc là khi mà mình nếu như mình phạm cái này là nó kéo theo những cái lỗi khác, những cái phạm khác. Cho nên cái ngăn ngừa những cái điều này để từ đó mình phòng hộ, mình tu tập, mà nhất là cái sự buông lung phóng túng của mình. Nếu khi cái sự phóng túng buông lung đó mình mà để mình bung ra thì dĩ nhiên tìm có thể làm tất cả những cái gì mà ngoài ý muốn của mình hay là nó không đúng được. Cho nên cái giới thứ năm này ngăn ngừa những cái điều như thế. Còn cái giới thứ sáu tức là gộp giới thứ sáu gộp lại trong cái giới mà ca hát xuống múa và ngồi trên giường cao này thì dĩ nhiên những cái giới này nó thật ra thì đây là những cái điều ngăn những cái điều để mà ngăn cản bớt những cái sự ham muốn của mình. Vì thực tế ra thì như trong luật dạy nói thọ ngộ đạt thọ trầm hương chi đoà mà thường tổn phước như di báo đó, đừng nói về ông ngộ đạt quốc sư á, nó tu 10 kiếp lần tu 10 kiếp lần thì có một cái lần đó nhà vua ban cho ông một cái tòa trầm hương á, bằng trầm hương, thì ông ngồi lên trên đó, ông ngồi trên cái tầm buông bước khởi lên một cái tâm cái danh lợi á, móng lên cái danh lợi của ông. Cho nên do cái nhiều ba cảm báo nó mà ông bị cái mục ở chỗ cái chân chỗ này, mà cái quý vị đọc ở trong kinh Thủy Sám á thì quý vị thấy nghe cái câu chuyện này rõ hơn. Đọc trong đó trong cái đề từ á người ta nói về viên án Triệu Thố đó, viên án giết Triệu Thố ở Têu Mùa Chợ. Cho nên là 10 năm 10 kiếp người mới biết về viên án thì anh tu cũng có cái sự kết quả. Cho nên Triệu Thố theo nhiều đời rồi hại ông viên án nhưng mà hại không có được. Thì trong cái đời thứ 10 đó thì nhân mà cái ông viên án này ông làm vị quốc sư ông tu tập thành vị quốc sư, ông được nhà vua phong ông quốc sư á, thì ban cho ông một cái tòa trầm hương, tức là cái ghế mà cái ghế bằng trầm á, bằng trầm hương, thì cái loại nó quý. À, nó thơm mà nó quý, rất là có giá trị. À, khi vua ban cho ông, bởi vì khi vua mấy năm thấy cái đức của ông tu tập như vậy, cho nên nhà vua mới ban cho ông một cái ghế để cho ông ngồi. Nhưng mà khi mà ban như thế, nếu mà tu hành, nếu ngài mà có tu hành tâm, tức là ngài thấy nhìn tất cả những cái việc đó này cũng bình thường này, không có những cái gì mà để mình tham đắm trong đó, thì nó không có những cái sự cố gì xảy ra. Nhưng mà ngược lại đây về ngài thì ngài lại là chỉ móng tâm một chút thôi, tâm một chút danh lợi, tức là nghĩ là ngồi trên cái đồng hương như vậy, từ hôm đó vừa là gì, vừa có cái cảm giác rất là oi không, có cảm giác rất là có mình thêm được thêm một cái sự do vua ca tụng mình, do vua ban bố cho mình như vậy, cho nên vì do cái sự tu hành của mình mà được như vậy, cho nên chính mình như thế, cho nên ông mới bị cái quả báo là cái mục rễ nó mọc cái chỗ cái chân này. À, mà một cái quả báo cái mục rễ đó là nó làm trong đau nhất cái lắm, không thể nào mà có thể chữa khỏi cái mục rễ này hết. Thì cái một lần nhân khi trong cái đời tu của ông á, thì ông có gặp một cái vị sư, vị sư đó cũng bị cái bệnh gọi là cái bệnh lại, tức là cái bệnh rễ, cũng bị bệnh cùi rễ đó, không gọi là rễ đó. Thì cái vị sư nó bị bệnh như vậy, ông săn sóc, ông sửa soạn, ông săn sóc cái vị sư kia. Ông săn sóc ông nó nhiều là, cho nên khi bớt á, thì vị sư kia mới dặn ông rằng là khi nào nếu như ngài mà bị nặng á, thì ngài lên trên cái núi đó để gặp thấy một cái chùa có hai cái tùng trước á, thì ngài đó là thành ông lên đó, thì ở dưới cái chùa nó có một cái ao. Có một cái ao, và khi đó ông xuống ông rửa thì tất cả những cái tiêu nặng, cái nặng nó sẽ tiêu hết. Thì khi đó ngài Ngộ Đạt quốc sư, thì ngài nghe cái lời cái vị sư đó nói như vậy, cho nên sau khi bị cái buộc ở mà nó mọc ở trên chân rồi, thì ngài cũng bắt đầu ngài cứ nghĩ lại cái vị sư nó nói lên núi đi tìm. Thì quả nhiên ông thấy ở trên núi có một cái chuồng, có hai cái tùng lớn, có cái dòng suối nó chảy róc rách như thế, cho nên ông xuống đó cái tìm ngó lên thì thấy không thấy cái gì nữa, ông chỉ thấy là cái vị sư đang đứng ở trên đó, và vị sư bảo ông là xuống ở dưới cái suối đó, thì ông rửa thì cái bụng nó hết. Rửa cái xuống mây, thì khi mà ông xuống ông khoát nước, ông rửa cái bụng một cái nơi chân ấy, thì cái bụng nó nói như vậy, cái bụng nó mới nói cách tiếng nó nói là mới kể là câu chuyện Viên Ám Thiệu Thố. Ông là Viên Ám, tôi là Thiệu Thố. Ông khi ông giết tôi oan ức, ông treo tôi ngồi chợ ấy, tôi nhiều lần nhiều đời nhiều kiếp đời tôi theo ông để trả thù, nhưng mà vì ông tu hành chân chính không thể trả thù được, nhưng vì do cái kiếp này ấy, ông thọ đồng hương mà ông khởi lên cái niệm danh lợi. Cái niệm danh lợi đó mà tôi có cơ hội để mà tôi trả thù ông. Trả thù ông, cho nên khi mà nói xong như vậy, cái thầy ngài, ông ngài Ngộ Đạt quản hồn với khoát nước để rửa cái mục cái chân ông. Khi rửa xong á, thì ông đau quá ông ngã lên bất tỉnh. Thì khi em tỉnh dậy thì cái mục nó hết, mục nó không còn nữa. Và khi nhìn lên ở trên núi thì thấy cái chùa nó cũng mất, mà hai cái cây tùng nó cũng không còn. Cho nên ngài biết là đây là do cái ngài một cái vị Bồ Tát, vị A La Hán, tức là Ca Nặc Ca Vân Giả đó, ngài đó xuống để mình giúp cho ngài. Thì bởi vì thường thì trong cái sự tu hành của mình, nếu mà có cái sự tu tập, năm tu tập mà có sự nỗ lực trong các cái sự mà thực hiện được những cái thiện căn á, thì những cái vị đó họ sẽ luôn luôn ủng hộ cho mình. Thì trường hợp ngài ở đây Ngộ Đạt cũng thế, do có sự tu tập mà được có cái sự cảm quả, mà được có những cái vị đó ủng hộ, cho nên dù là ông có bị nặng đi nữa nhưng mà cũng vẫn được sống an lành trong cái sự cứu nạn của những cái vị Bồ Tát hay là những vị La Hán họ hiện thân như thế. Thì ở đây cũng nói như vậy để thấy rằng tất cả là trong cái giới sao bãi này, ca hát sướng múa này á, thì nó cũng có cái tầm rất quan trọng. Cái giới thứ bãi này tức là không được nghe cũng như mình đi ca hát những cái âm nhạc để, bởi vì tất cả những cái này nó làm rối loạn cái tâm của mình, nó làm cho mình coi như nghe cái tiếng hay như vậy á, mà mình không thể tự chủ được. Cho nên trong luật cũng nói một cái ông tiên nhân tăng tiên nhân nhân nghe nữ ca âm thanh vi diệu mà đứt hết thần tốc, coi như là mất hết thần tốc. Tiếng ca của cô hay quá đây, cho nên cuối cùng nghe cái xong ông đứt thần tốc, coi như lúc đó là ông coi như đã không trở thành làm người bình thường chứ không còn là bị tiên nữa. À, tiên nhưng mà nghe tiên mà đến nỗi nghe nhạc của những cái nữ ca hát mà đứt thần tốc như vậy, huống chi của người bình thường không. Cho nên ta nói cái quan trọng của cái nhạc đó cũng vậy, tác động của mình cũng ghê cũng lắm. Cho nên cái giới này là cũng để chỉ cho mình thấy rằng cái sự tác động của hắn đôi khi nó cũng rất là nguy hại. Vì vậy mà khi tu tập không nghe những cái nhạc hay là nghe hát những nhạc đó là có cái lý do là như vậy. Thì cái này thì vua Ba Tư Nặc là một cái ông vua ngày xưa là rất là sùng bái đạo Phật. Hồi đó Đức Phật còn là thế thì vua Ba Tư Nặc rất là sùng bái. Ông đi đánh đông dịch Tây thì đi đâu cũng có thần lính đi theo hầu hải tìm hô hộ mà đi theo ông, xe cộ đi theo như vậy. Nhưng mà khi lên thăm Đức Phật á thì coi như ông bị dẹp hết tất cả những cái thứ đó đi. Ông đi bộ từ dưới chân núi này ông đi lên trên núi để thăm Đức Phật. Cho nên cái giới này cũng để chỉ cho thấy rằng khi mà thọ được cái giới này thì cái tính kiêu căng ngạo mạn của mình á thì mình cũng bỏ được dẹp, bỏ được cái giới này. Giống như cái ông vua Ba Tư Nặc này là chính cái ông là một vị vua nổi tiếng hồi đó, nhưng mà do cái sự của ông đã khi mà ông đã về tu tập đạo Phật theo Đức Phật rồi ấy, thì ông đã đến với Đức Phật là ông bỏ hết tất cả, coi như ông cũng không có còn cái kiểu như quan quyền như bên ngoài nữa. Cho nên cái giới này bảy cái giới này thì chúng ta thấy là còn một cái giới nữa, tức là cái giới cuối cùng, tức là cái giới không ăn phi thời. Chính cái giới này là cái thay thế của cái giới bó con trai mà mình muốn tu tập đây. Tức là không ăn phi thời là như tôi nói hồi nãy, tức có nghĩa là mình không phải là mình không ăn, nhưng mà mình không ăn sau cái giờ ngọ. Tức là phi thời, tức là không ngồi cái giờ chính ra, cái giờ ngọ mà tức là ngọ Phật, ngọ thực á, thì mình không sao bây giờ đó mình không ăn, mình không ăn ấy. Nhưng mà tùy theo phương tiện mà như chúng tôi nói hồi nãy, mình không ăn những cái đồ khó tiêu hay những cái đồ mà có thể nó làm cho thân thể nặng nề, nhưng mà có thể mình uống sữa hay là mình ăn những cái nhẹ thì cái đó nó có thể nó làm cho mình có thêm sức khỏe để mình chịu đựng được tu tập lắm đấy. Nhưng mà nếu quen rồi thì mình có thể gì cũng được. Cho nên cái giới phi thời này, cái giới ăn phi thời này rất là quan trọng. Cho nên cái giới phi thời, chính cái giới phi thời này mới gọi là cái chữ này mình là trai đó. Cho nên cái xưa có những vị vua thường thường họ cầu đảo những cái gì, họ làm những cái gì thì họ trường trai giữ giới là vậy đó. Tức là họ ăn chay, họ nằm đất, họ giữ giới để mà họ cầu nguyện những cái việc làm của họ. Họ có thể họ một tuần lễ hoặc là 10 ngày gì đó, có thể họ trường trai suốt cả tuần lễ đó. Họ có thể là không ăn những đồ ngon, là họ không có trang phục và những cái đồ tốt đẹp, và để chính vì để đó để gì cho họ muốn để cái gọt rửa cho tâm hồn của họ cho nó thanh tịnh, cho cái đơn giản đi. Để chính vì nghĩ rằng tất cả nếu như mình làm được như vậy á thì mình mới có cái sự thành tâm của mình, thành kính của mình á, thì mình mới có thể là mình cầu nguyện cái gì đó thì mới đạt được. Cho nên đó cho mình thấy những vị vua họ cũng thế. Một cái đó nhiều quý vị thấy là trong mình đọc trong tập cũng thế, mà thấy có hồi xưa những vị vua phong kiến họ cũng làm như thế đó. Tức là họ trường trai giữ giới là vậy đó. Tức là không phải là ăn suốt, nhưng mà trong những cái ngày đó thì họ phát tâm như vậy. Tức là ví dụ như 10 ngày hay là 3 ngày hay là 7 ngày như vậy để họ dùng những cái chay tịnh như vậy để mà họ có thể mà làm cho cái thân thể, tâm hồn của mình thanh tịnh hơn, trong sạch hơn, để mà họ cầu nguyện những cái điều mà họ muốn như vậy thì nó dễ đạt hơn, thành công hơn. Cho nên từ đó thì mình cũng nghĩ như vậy. Trong cái sự không đơn giản của cái thân tâm của mình ăn chay là trường mà ăn chay như vậy, tức là đem lại trong làm mình cái sự trong sạch, tức là trong cái sự thanh tịnh. Và chính cái sự trong sạch thanh tịnh như vậy á thì mình tu tập nó dễ, mình tu tập, mình áp dụng những cái phương pháp, mình thực hiện những cái phương pháp thì nó có thể nó đem đến quả nhiều hơn. Chứ còn nếu như mình mà không có thực hiện được những cái điều như mà trong ấy dạy thì mình khó thực hiện được. Vì vậy mà cái trai này là cái giới thứ 8 này là không ăn thi thời, thì chúng ta thấy thì cũng tùy thôi, chứ không phải là mình cứ cứng nhắc là nó không ăn thi thời là không được ăn người ta. Nhưng mà cũng có nhiều cái luật, có những bài dạy là nếu như mà tuyệt đối mình không ăn được thì nó cũng rất là tốt, bởi vì chỉ có một ngày thôi. Đó, nếu một ngày mình túi nó mình nhịn thôi là ngày mai mốt bình thường thì mình cũng không sao. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những cái luật nó mình phương tiện thì mình ăn cũng được, bởi vì chưa quen với cái sự chịu đựng, cái sự nhịn đói ấy thì mình ăn những cái gì nó nhẹ. Nó chính cái nhẹ đó nó làm cho mình có thể mình có thêm một cái sức lực nữa, mình tu tập được nữa, thì cái đó nó cũng không sao, nó cũng không phạm, là phương tiện. Như vậy thì khi mà mình dùng như vậy, nhưng mà thường thường á, tại vì đi trong luật dạy thì khi mình ăn mình phải sanh cái tâm hổ thẹn, bởi vì khi mình ăn tối như vậy mình phải xem tất cả những cái đó là giống như dược thực, và để thành ra trong cái chương trình của mình có cái tiểu dược thực về vậy, mình xem như là cái thuốc ha, thêm là như là một cái thuốc để mà nuôi dưỡng cái cơ thể của mình, để mình có sức để mình tu tập, chứ không phải là vì mình đắm chìm trong đó để mình muốn ăn cho ngon như vậy, để rồi thì vì vậy thì đó rõ ràng là mình phạm trong cái trai đó. Cho nên chính vì cái đó là mình dùng cái chữ dược thực là như vậy. Dược thực tức là dùng giống nó như một cái loại thuốc, mà loại thuốc thì chỉ để chữa trị không, chữa trị những cái bệnh mà bệnh nó hay tức là cái bệnh đói, không phải bệnh ngạt gì hết đâu. Cái bệnh đói của mình mà mình chưa chịu đựng được thì mình dùng cái những cái ăn nhẹ như vậy ấy, thì xem đó là như cái thuốc. Vậy cho mình phải ý thức, mình hiểu rõ rằng những cái đó là cái để giúp cho mình trợ thêm cho mình có thêm được sức khỏe, mình tu tập như vậy thì cái sự tu tập của mình ấy, thì mình hiểu được như vậy ấy, thì mình mới dùng. Cho nên sanh tâm hổ thẹn như vậy là mình nghĩ cái loại ngạ quỷ mà nó đói nó khát, thế từ khi mình ăn thêm, mình ăn no, mình tu tập trong cái giới như thế rồi mà mình không bỏ, mình không nhịn những cái buổi tối buổi chiều như vậy, mình vẫn ăn như vậy để cho những cái loại ngạ quỷ đó nó đói, nó thèm, nó khát như vậy, thì nó sanh những cái tâm nó thèm ăn, mà nó ăn không được thì nó phải bực tức, nó phải giận, phải sân, không? Cho nên chính vì vậy mà mình có cái lòng từ bi là mình không nên dùng quá những cái đêm hay là mình khua bắt giác bắt như vậy. Ý là nó để cho cái lòng thương, cái lòng từ bi của mình nó rộng hơn, nó mở ra hơn, bởi vì những cái đoàn ngạ quỷ đó là những cái loài họ thèm rất họ ăn đêm, thường thường họ ăn đêm làm như thế. Cho nên khi mà chúng ta thọ trai thọ bát cả cái điều kiện như vậy thì chúng ta thấy rằng trong tám giới thôi, thứ nhất là không được sát sanh này, thứ hai là không được trộm cắp, thứ ba là không được dâm dục, không được dâm dục chứ không phải không được tà dâm đó. Tà dâm thì chúng tôi nói là trong ngũ giới của tà dâm, nhưng mà tâm bất ông ta là không được dâm dục. Thứ tư là không được vọng ngữ thì có bốn cái, nói ác, nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói lời không ác, nói thành ra những cái người nào ví dụ như nói dùng những cái lời nhu hòa, hay là những cái lời mình làm sao nó nắn nót, hay là mình làm để cho mình chính cái tiếng nói mình đi quyến rũ người khác, thì cái đó nó cũng phạm trong cái nô láo, là trong cái giới vọng ngữ cái đó cũng thuộc về cái loại vọng ngữ. Nô láo này, nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói lời không ác, thì bốn cái đó nó trong cái vọng ngữ. Thì nô láo thì mình biết đâu cái sự việc có thì nó không thì nó có, cho nên cái đó nó gọi là nô láo, là nó không thật, là rồi nó hai lưỡi tức là cái nói đâm thọc, tức là nói cái đòn sắc nhọn hai đầu á, tức là bên này á thì mình nói thế này rồi mình chạy qua bên kia mình nói thế kia. Cái đó, mình nói để mục đích là gì? Khiêu thắng đấu tranh để làm cho hai bên họ ghét với nhau, họ thù với nhau, họ bực với nhau, để họ gây đem lại cái sự bất hòa với nhau. Như vậy thì cách nói đó là cái nói hai lưỡi, tất cả nói hai chiều, cái nói đó nó cũng rất là nguy hiểm. Cái đó nó cũng nằm trong cái phạm trong cái giới nói dối. Nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói lời hung ác, rồi đông bác thì biết rồi, nói lời không thật, vân vân, thì trong những cái đó nó cũng phạm trong cái giới, phạm vào trong cái giới thứ tư, tức là cái giới nói dối, không được nói dối. Thì cái giới thứ năm là uống rượu, thì nãy tôi nói rồi. Cái giới thứ sáu là không được làm trò ca búa giáp sướng à, có đi xem nghe. Và cái thứ bảy là không được ngồi nằm trên giường cao tốt rộng đẹp lớn. Và thứ tám là không được ăn phi thời. Vì vậy thì trong cái tám giới của Bát Quan Đa Giới như vậy ấy, thì mình thấy thì nó à, thật ra có dễ không? Cũng không phải là dễ đâu, mà nó khó thì nó cũng khó như vậy. Nhưng mà tu tức là nghĩa là sao? Tức là mình phải tập làm à, để thực hiện mình làm đấy. Như vậy khi mình tu tập mình thực hiện lần lần á thì à, lúc đó mình quen lần đi à, mình thu tâm thực hiện được. Như vậy là sau đó mình có thể là mình so với những cái giới nào mình thể mình thọ nhận được, thọ lãnh được á, thì cái tu của mình nó mới có tiến bộ và nó cũng có thể mới có đem lại cho mình kết quả nhiều hơn à, cho nên cái à, ban đầu thì vậy. Ban đầu thì tất nhiên nó khó chứ không khó à, chứ lúc ra nói thì sao cũng khó được ha. Nhưng mà tập tu tập lần nó quen đi, nó sẽ tạo cho mình được cái thói quen, rồi khi thói quen đó nó cũng sẽ làm một cái động lực để cho mình tu tập nó tiến hơn à, như vậy thì cái là vấn đề mình tu tập đi thọ Bát Quan Đa nhiều, tu tập nhiều như vậy ấy, thì nó cũng sẽ có những cái à, rất là cái lợi cho mình. Là cho nên trong điều kiện nào đó, trong cái hoàn cảnh nào đó, trong thời gian nào đó, nếu được ấy, thì mình nên cố gắng mình tu tập, mình đi thọ Bát Quan Đa, thì chính trong cái thọ Bát Quan Đa đó sẽ đem lại cho mình cái kết quả mà như chư Phật dạy như thế. Nó có chỉ có tám giới thôi, nhưng thọ trong một ngày một đêm không, về những cái giới đó trong một ngày một đêm thôi à, nhưng mà kết quả thì nó cũng rất là lớn. Mà như tôi nói hồi nãy đó, cái việc làm của mình nếu như mình dụng tâm với cái sự thành tâm, với cái nhiệt tâm, với cái sự thanh tịnh của mình á, thì khi mình thực hiện tu tập như vậy thì cái kết quả nó cũng lớn. Bởi vì sao? Vì cái giới Bát Quan Đa này á, là cái hạnh để mình tập cái sự xuất gia, tu tập trong cái sự xuất gia của mình à. Bởi vì sao mình nói cái kinh mình đề cập đến cái sự xuất gia? Bởi vì nó là ba đời chư Phật, Đức Phật nào thành đạo cũng từ cái hình thức xuất gia à, mà ta thành Phật, chứ không ai mà đi từ những cái hình thức cư sĩ hay hình thức bình thường. Cho nên đây là nói cái hình thức xuất gia này á, là để sao? Để mình tập làm quen lần. Nếu có được cái điều kiện, tức là nếu có được cái nhân duyên á, thì mình xuất gia. Như vậy cái xuất gia là cái nhân à, để mình sao mình cầu được cái sự giải thoát luân hồi. Bây giờ cái kiếp này không thể được, nhưng mà nếu ví dụ mình không làm được á, thì mình tạo được cái nhân đó, nhưng có thể rồi kiếp sau hoặc là cái lúc nào đó được sao được thì mình có thể mình làm được những cái việc đó à, việc đó. Thành ra cái nhân để mình tu tập á, thì à, mình thấy rằng trong cái xuất gia thì cái Bát Quan Đa này à, chính là cái ý niệm đó, tức là cái ý niệm để làm cho mình tu tập quen lặng đi, hạ sống cái hạnh với cái sự xuất gia để nó có được cái sự lợi ích như vậy à. Cho nên trong cái tiểu thừa là người ta nói ba cái quả vị đầu á, là ba cái quỷ về quả vị, nhưng là tu là hoàng tư là hàm anh hàm á, thì ba cái quả này á thì cư sĩ cũng có thể chứng được, mà tu sĩ cũng có thể chứng được, xuất gia cũng có thể chứng được. À, nhưng mà đến A La Hán thì phải có hình thức xuất gia mới có thể chứng được. À, cho nên người ta nói cái quan trọng của sự xuất gia là như vậy. À, vì thế mà đây mình tu tập Bát Quan Đa có nghĩa là mình tu tập cái sự xuất gia. À, tôi chỉ là văn vẹn đó, nhưng mà cái sự xuất gia à, trong một ngày một đêm như vậy, tại vì trong cái giới mình thọ như vậy là cái sự cái hành nguyện mình làm thì đó là cái hành nguyện của sự xuất gia. À, để mình ta này trở thành có được điều kiện. À, mình trở thành những cái người tu tập như vậy thì mình sẽ có được kết quả lớn và có những cái công năng lớn hơn. Như vậy khi mà tu tập được trong Bát Quan Đa Giới như vậy thì nó sẽ phát tâm được cái thiện tâm của mình, là cái tín, tấn, niệm, định và tuệ ha. Tín là cái niềm tin à, cái niềm tin của mình. Mà nếu như mình tin của mình đó, mình càng tu càng nhiều đi à, thực hiện đi tu tập như thế này, là cái niềm tin của mình một ngày nó làm cho mình tăng lên à. Cho nên cái niềm tin này nó rất quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy là phải là thâm tín Phật ngôn, tức là mình tin sâu những cái lời Phật dạy ấy, thì cái niềm tin mình đó vẫn nó giữ được. Còn nếu như mình tin sơ sơ bên ngoài ấy, thì nó dễ bị cái bên ngoài ấy, có khi nó làm cho mình dễ mất cái niềm tin à. Vì vậy mình phải tin à, khi mình tin thì mình tin sâu vào trong đó. Cho nên quần thâm tín Phật ngôn à, cho nên thường thường là người ta hay nói à, hay nói giỡn, nhưng mà thực tế cái câu này nhiều khi mình nghĩ à, cũng có lý. Họ nói là nhất niên á, thì Phật tại tiền, nhị niên là Phật bán thiên, mà tam niên á, là Phật sang thiên. Thế vậy ta nói Đức Niên năm đầu á, thì thấy khi mà đi chùa đi tu tập thấy đẹp lắm, cái gì cũng thấy. Nó đến đó thấy cái cảnh là đó thì cảm thấy có một cái sự gì đó nó rung động lắm không à, cho nên cái lúc nào cũng thấy Phật nó hiện trước mắt ấy. À, bởi vì khi cái nỗ lực cái sơ tâm của mình đó là mình tu mình tập như vậy cho nên mình thấy được, cảm thấy được là cái Đức Phật luôn luôn gần gũi của mình, à luôn luôn gần gũi của mình, à, cho nên mình cảm, cho nên mình thấy rằng cái hình ảnh đó lúc nào cũng cũng thấy hiện trước mắt. Cho nên cái Phật tại chùa rồi một năm đầu à, khi vào chùa rồi cái thấy Phật luôn luôn lúc nào cũng thấy hiện hết. À, bởi vì thấy tới đó thấy cái gì cũng Phật được hết, ai cũng thấy cũng hiền cũng vui, ai cũng có thể bài vẽ cho mình thế này thế nọ, ai cũng cũng hiền hết. Mà chính cái hiền đó cũng như là ông Phật mà ông hiện trước mắt của mình. Rồi khi cái năm thứ nhì à, à, nhị niên là Phật bán thiên, thì cái năm thứ hai rồi thì cái niềm tin của mình đó nó giảm lần xuống, à, nó giảm xuống là sao? Vì khi đến khi mình gặp lại những cái người đó thì nếu như cái tâm mình sanh ra những cái điều nào mà bất mãn hoặc thấy cái họ mà không có tu tập rốt ráo được á, mình sanh mình giận là cho nên cảm thấy cái niềm tin của mình nó bớt đi. À, nó không như cái năm đầu nữa. Cái năm đầu là mình thấy cái nào cũng đẹp, lúc nào nó cũng đẹp, nhưng mà khi thời gian biết rồi mình thấy chẳng có được cái thêm cái phần gì trong cái sự tu của mình đấy, nên cái niềm tin đó nó giảm, à nó giảm. Thì khi nó giảm rồi á, thì đến cái lúc đến cái năm thứ ba rồi á, thì lúc đó ông Phật cũng không còn nữa, ông giọt luôn, quên thăng điên luôn, ông Phật là cũng không còn. À cho nên cái ta nói nhất niên Phật từ tiền nhị niên Phật bán thiên mà ta phiền là Phật thăng thiên luôn, tức là lúc đó là coi như cái niềm tin của mình nó rất là cạn, nó hài hợp rồi, có lúc đó nó không còn nữa. Bởi vì cái do gì? Do mình không đi sâu vào trong những cái điều được Phật dạy, cho nên Đức Phật dạy phải thâm tín Phật ngôn, tin sâu vào đó để mà làm gì, tức là khi mình tin vào như vậy được ấy, thì cái sơ tâm của mình luôn luôn nó được nuôi dưỡng. À, nó được giữ hết, nó cũng được bảo hộ bảo trì đó, à, cho nên chính vì cái mà cái sự bảo hộ đó cho nên làm cho mình cái niềm tin của mình đó bất thể nó lớn, nó phát triển mà nó giữ mãi được. Chứ còn không thôi cái niềm tin của mình nó cũng dễ bị đánh mất là do những cái từ mình cảm thấy rằng không có cái gì mà nó đạt được, hoặc là cảm thấy không có cái gì mà nó khác lạ hết á, thì cái niềm tin mình nó giảm. Cho nên nếu khi mình không tin sâu vào những cái lời Đức Phật dạy của mình để mình thực hiện mình tu tập á, thì dễ cái niềm tin mình dễ bị đánh mất là vậy đó. À, khi mình có tín đạo, mình có sự tăng là một cái sự siêng, à, siêng năng tức là tinh tấn. Chứ còn cái siêng đây không phải là siêng như kiểu ở ngoài, có khi là ta siêng ta làm đủ thứ cái việc hết, à, họ có thể siêng cái người đánh bạc đánh bài họ cũng có thể siêng. À, họ siêng họ ngồi suốt đêm được cái đó, à, họ ngồi như vậy họ không thấy mỏi lưng, à, họ cũng không thấy mệt mỏi, bởi vì họ cũng siêng, nhưng chính cái siêng nó không có lợi, tức là cái siêng nó cũng không đem lại kết quả gì hết. Mà cái siêng của mình tức cái sự tinh tấn nên siêng năng ở đây á, nỗ lực cái sự tinh tấn của mình đây á, thì mình nỗ lực mình làm mình tu tập, nào mình tu tập với cái niềm tin của mình, có cái niềm tin tâm bảo rồi á, rồi mình nỗ lực mình tin vào trong cái lời dạy của Đức Phật như vậy để mình tu nó có cái căn bản hơn, và cái tu nó phát triển, nó làm cho mình nãy hơn. Rồi tính tăng niệm là nhớ nghĩ, không nhớ nghĩ mình nghĩ cái gì, tất cả tông lục diệu pháp môn á, làm nhớ mình nghĩ gì, Phật nè, pháp nè, tăng nè, thí giới và thiên, không niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm giới niệm thiên, tức là sáu cái gọi là lục niệm, trong sáu cái phương pháp niệm là như vậy. Niệm Phật là khi mình luôn luôn mình nhớ tưởng đến những cái đức tánh của Đức Phật, chứ không phải là mình thấy ông Phật bên đây đẹp, bên đây ông sám và cái Đức Phật sân phết là đẹp, hay là bên kia là ngài Bồ Tát đẹp, không phải là mình nhớ những cái đó, không những cái đó những cái hình tượng biểu tượng để cho mình lại, để lại cái đó gì, lại những cái đức tính của chư Phật chư Bồ Tát, mình lại những cái sự gì, sự tu tập, sự giải thoát, những cái sự những đạo đức tính của Đức Phật, từ bi đại hùng đại lực đại từ bi của Đức Phật, chứ không phải là lại trên cái hình thức hình dáng như vậy. Cho nên mình niệm Phật là như thế, mình nghĩ đến Đức Phật mà mình nhớ đến những cái đức tính của Đức Phật. Rồi thứ hai nên niệm Phật niệm pháp, có nghĩa là niệm đến cái giáo pháp, nghĩ đến cái giáo pháp của Đức Phật. Chính giáo pháp của ngài là những cái giáo pháp để dạy cho chúng ta, để đưa chúng ta ra khỏi con đường khổ đau, để đến cái sự an lạc. Tất cả những cái giáo pháp đó là luôn luôn được thực hiện ấy, thì sẽ đem lại cho mình sự an lành và sự an lạc. Cho nên niệm pháp này, niệm tăng là luôn luôn nhớ nghĩ rằng những vị tăng là những cái vị tu hành, là cái những người tiếp nối giữa giáo pháp và Đức Phật, đem cái giáo pháp Đức Phật để mà dạy lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu. Cho nên luôn luôn nghĩ cái âm đức như vậy, là niệm tăng là mình nhớ nghĩ đến là cái như vậy. Niệm thí là tâm niệm nghĩ đến cái sự bố thí, năm cái sự bố thí, thí là sự cúng dường bố thí đó. Thì cái thí đây là nó nhiều lắm, ví dụ tài thí, pháp thí, vô ý thí, vân vân, thì nó chung là trong cái sự bố thí như vậy. Tức là nó giảng giải thì nó nhiều, chứ không phải là nó ít. Cho nên nó đơn giản như vậy để mình hiểu sao cái niệm thí. Niệm thí rồi niệm giới. Giới là gì? Tức là những giới mình thọ. À, những cái giới mình đã thọ, thì mình phải luôn luôn mình nghĩ tới những cái giới mình thọ. Thì nhất là cái dụng tu bắt con trai thì mình luôn mình nghĩ tới cái giới này. Cái giới gì? Tức là những cái tám cái giới mình thọ, mình nghĩ vậy. Vậy cho nên những cái giới đó nó làm cho của mình năng ngăn cản, nó làm cái rào cản, tức là sự ngăn cản những cái điều tội lỗi bên ngoài, nó làm những cái điều mà không thể xâm vào được. Khi mình nghĩ tới giới, khi mình thọ giới rồi, mình nghĩ tới giới rồi ấy, thì coi như là những cái điều bên ngoài ấy, thì nó không có xâm vào được. Cho nên niệm tới giới luôn luôn, tức là mình nghĩ tới giới là giới có cái công năng để cho mình, để mình để ngừa tất cả những cái lỗi, những cái lầm đó. Cho nên giới thường thì có khi người ta nói đó là cái bờ đê trong lục nó, đó là những cái đê, bờ đê. Bởi vì tính như bờ đê tức là ngăn, là những cái dòng nước bẩn, những dòng nước ở bên ngoài nó chảy vào, nó không cho chảy vào. Cho nên khi mình niệm giới, khi mình giữ giới, mình thọ được những giới ấy, thì mình nhờ những cái giới đó, cho nên mình mới cảm thấy rằng mình được có cái sự an lạc. Mình nhờ cái giới, cái niệm giới, niệm Phật, niệm Tăng, niệm Thiên. Niệm Thiên tức là niệm đến cái cõi trời, mà cõi trời ở đây để mình thấy rằng là ngoài cái cõi người đây ra nó có những cõi trời, mà có cõi trời là có cõi của Bồ Tát, có cõi Phật nữa. Cho nên những cảnh giới đó là do cái sự tu tập của họ mà họ đạt được. Tuy nhiên ví dụ Thiên á thì chưa có thể rằng họ thoát khỏi được cái sự sanh tử luân hồi, nhưng mà họ do cái công đức tu tập của họ, cho nên họ cũng sanh được lên cái cõi đó. Họ cũng do cái dụng công của họ mà họ được, cho nên cái cõi đó cũng là cái cõi mà người ta đã dùng những cái sự tu tập của mình mà để họ lên đến đó, họ chính đang lên đó. Thì cái niệm đó như vậy, sáu cái niệm như vậy ấy, thì gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Thiên, là gồm lục niệm pháp môn. Thì tính tăng niệm định huệ là khi mình tu tập, mình có thêm được cái sự định, tu tập định đầu, thì cái trí tuệ nó phát sinh. Mà như tôi nói vừa rồi, trên đi cái nhờ cái sự thiện pháp mà tu tập giới pháp này á, mà mình có được cái sự lợi, không có sự được lợi là mình tăng trưởng được cái thiện căn là như vậy. Thì ở trong cái kinh bộ Bát Quan Thế Giới có kể một cái câu chuyện, vâng, mà cái câu chuyện này thì nói đến cái lời sự lợi ích thở bác con trai, hay là kể một lần Đức Phật đang thuyết pháp cho những vị đệ tử, thì có một hai vị thiên thần họ đến, mà khi hai ông đến là phát ra ánh sáng hậu quang, ánh sáng ghê lắm, sáng rực hết cả một cái vùng đó ấy. Thì khi hai ông đó đến đánh lễ Đức Phật rồi á, thì cầu Đức Phật dạy cho ông những cái pháp để mà ông tu sự chỉ tâm. Thì lúc đó Đức Phật thuyết pháp và ông giảng kinh cho ông, hai ông thọ lãnh giới pháp của Đức Phật xong rồi, những cái lời dạy của Đức Phật xong rồi, thì hai ông ra về. Khi ông ra về thì ngài A Nan mới hỏi Đức Phật ra rằng hai người này á, vì sao ông có được cái thân hình, cái thân tướng mà sáng chói như vậy mà lại hiện đến đây để mà có tiếp tục sự tu tập, nhờ Đức Phật để giảng giải trong sự tu tập của mình. Thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện là hai ông này nguyên do trước ấy, là hai người tu Bát Quan Trai Giới, tu Bát Quan Trai Giới. Thì một ông ấy, thì phát nguyện sau này nếu đi chết rồi ấy, thì sẽ làm được vị vua. Còn một thì vì vua thôi, còn một ông là do tu tập Bát Quan Trai Giới, nhưng mà vì khi bảo vệ gia đình thì bị vợ biểu ông phải ăn tối, cho nên ông phạm lên cái giới ăn tối, cho nên ông ta phải đọa lập cái con rồng, là lòng mà trong cái ao. Thì ông ở trong cái ao nó lâu rồi, thì cái bữa đó nhà vua tức cái ông mà kia phát nguyện làm vua đó, ông là làm vua, thì ông làm vua đó thì có một ông nông dân, ông làm vườn ở đó, ông thấy ở trên cái suối của ông á trôi xuống một cái trái xoài thiệt to, trái sò lớn. Cho nên ông mới lấy cái trái sò này đem dâng lên cho nhà vua ăn. Nhưng mà sau khi nhà vua ăn xong cái trái sò này rồi ấy, thì nhà vua thì mới nói thế này, là bắt cái ông nông dân đó là ông phải tiếp tục hàng ngày ông đem cái sò nông dân cho tôi, đem lên cho tôi ăn. Nhưng mà thực tế là cái sò đó mà ông nông dân nào cũng không biết tại ở đâu nó nơi đến, mà chỉ một quả ông đem lên dâng cho vua thôi. Đem cho vua thôi, chứ bây giờ đừng biểu ông đem hàng ngày mà thường xuyên đem đến thì ông nghĩ là cũng khó, bởi vì chưa biết là cái sò nó ở đâu được. Cho nên ông thấy sợ và ông thấy buồn nữa, cho nên ông đứng ông khóc, ông ra suối ông đứng ông khóc. Thì lúc khi ông khóc thì cái con rồng nó hiện ra, con rồng nó hiện ra mà hỏi cái lý do nào mà ông là buồn mà ông khóc như vậy. Thì cái ông nông dân nó cứ kể là cái chuyện như vậy, ông nói nhà vua và bác ông là phải là dâng sò cho ông hàng ngày để ông ăn. Thì cái con rồng nó mới nói thế này, nói thôi được, dễ thôi, thì bây giờ thì tôi sẽ đem cho ông, tôi đưa sò cho ông. Chứ cũng nó có phép gì đưa sò cho ông, rồi ông đem sò nó đem dâng lên cho nhà vua. Nhưng mà khi dâng nhà vua thì ông nhớ, ông nói rằng là cái sò này của cái con rồng, mà con rồng này chính là người bạn của ông, của ban của ông. Thì bây giờ nhờ nhà vua phải tìm cho ông được một cúng kinh về Bát Quan Thế Giới để cho ông học, ông tu trở lại. Thì khi mà các ông nông dân này đem sò đến dâng nhà vua thì ông mới nói lại những cái lời như vậy. Ông tình bạn nói lại, thì lúc đó vua ông mới sực nhớ là ông có sợ đấy, ông mới sáng tìm cung rồng. Nhưng mà cái lúc đó là cái thời mật pháp rồi, cho nên kinh điển ông nó mất hết rồi, ông còn ấy nữa, khó tìm được nữa. Cho nên ông mới nhờ một cái vị cận thần ở trong triều á, thì nhớ lại thì ông cẩn thận ông mới nói rằng cái hồi xưa hồi tổ tiên của ông thì có giống một số kinh ở trong cái trong cái tường á, để em về nhà ông đọc trong coi thử cái ấy như thế nào. Thì khi mà ông về ông lục ra thì ông thấy có cái cuốn kinh Bát Quan Thế Giới đó, rồi khi đó mới đem lên trong dân nhà vua. Thì nhà vua mới đến tìm con rồng, khiến con rồng đó mới đưa cho con rồng. Thì con rồng mừng và coi như là lúc đó thì hai người phát nguyện tu tập trở lại, và chính là cái hình ảnh cái hai người mà đến để chỗ Đức Phật, đến Phật lễ nghe pháp và phóng hào quang, đó là hai người sau khi tu tập là Bát Quan Thế Giới, mình được cái công đức đó mình sanh lên làm cái hai vị trời, hai vị thiện tận đó, mình đến nghe pháp. Cho nên cái công đức mà thọ giới thì trong kinh sách là nói rất nhiều cái đó. Cho nên chúng ta kể một câu chuyện đó để mình thấy rằng cái để gì, để cái đó để làm khuyến khích không, để phân tán những người mình tu tập, mình phát tâm tu tập rồi mình sẽ thấy được những cái hiệu nghiệm đó, những cái lợi đó. Và tất nhiên nếu khi mình tu tập đến sự nhất tâm, sự thành tâm của mình thì có được cái kết quả như cái mong muốn như thế. Cho nên những cái điều đó là những cái điều Đức Phật kể. Tuy nhiên chúng ta biết là những cái chuyện kể như vậy là những cái chuyện phương tiện để cho chúng ta tăng thêm cái niềm tin thôi. Nhưng mà đó cũng chính là cái kết quả. Mà tất nhiên nếu mà chúng ta có thật sự được cái niềm tin chân tính, chúng ta học tu học được sự tình tâm đó, thì chắc chắn có cái kết quả được là như thế. A Di Đà Phật. Thôi thì trong cái thời gian giảng của tôi thì đến đây nó cũng hết giờ, cho nên chúng tôi chỉ xin trình bày cho quý vị trong cái Bát Quan Thế Giới là như thế, để quý vị hiểu thêm, hiểu thêm và rút ra được thêm một chút nào được cái sự tu tập của mình. Những vị nào nghe rồi thì nghe thêm, hiểu thêm ra, những người nào chưa nghe thì nghe thêm cho biết. Như vậy cái đó cũng là cái phương pháp để mình có thể hiểu rõ. Khi mà mình biết mình hiểu á thì mình làm cái điều gì đó thì nó mới có cái nó có được thêm cái sự rõ ràng đó, đúng không? Chứ còn nói tu tập Bát Quan Tâm, biết là tu là sẽ được như vậy ngay vậy, nhưng mà khi mình chưa biết cái gốc tích của nó như thế nào, chưa biết những cái điều lợi như thế nào thì mình chỉ làm như vậy thì nó cũng chỉ có lợi được trong cái chuyện mình làm thôi, nó cũng chưa hiểu rõ. Mà khi hiểu rõ rồi mình tu tập được thì cái đó nó mới có kết quả là nó thiết thực hơn. Như vậy cái đó mới là cái căn bản của mình. Cho nên dẫn đến đây cũng xin cầu chúc tâm bảo gia hộ cho quý đạo hữu Phật tử được tinh tấn, cũng như thân tâm được an lạc, được thường che chở dưới ánh hào quang của chư Phật. A Di Đà Phật. Giờ chúng ta đứng dậy để niệm hồi hướng. Nguyện đây.